những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển
khơi. Dạ vâng, Thanh Huyền, Nhã Quyên xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng và xin kính mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Dạ vâng, trong chương trình này ngày hôm nay, cô Betty gửi đến quý vị một bức thư của cô Quỳnh tại Dallas. Và nếu như quý vị sau khi nghe bức thư này thì nếu như quý vị có những ý kiến đóng góp nào, Thanh Huyền xin kính mời với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, Thanh Huyền xin được phép tóm tắt lại bức thư này dành nếu như quý vị nào chưa có dịp nghe qua bức thư. Cô Quỳnh đến từ Dallas, cô và chồng lấy nhau được 25 năm. Có hai người con được tốt nghiệp đại học hết cả rồi. Cô và chồng có cơ sở làm ăn rất là vững vàng. Và chồng từ đó tới giờ thì được nhiều người biết đến là một người đàn ông yêu thương vợ con, chỉ lo làm ăn, gây dựng cuộc sống gia đình. Nhưng mà một thời gian sau thì cô phát hiện rằng là chồng gian díu tình cảm với một người phụ nữ 35 tuổi. Cô vợ bé này thì là không có một đời chồng nhưng mà không có con. Nhưng mà trong cái thời gian mà gian díu với chồng của cô Quỳnh đó thì cái cô vợ bé này đã có con với chồng. Chồng cô quan tâm và chăm sóc cho đứa bé. Thì một hôm khi mà chồng để quên điện thoại thì cô nhận được một cuộc điện thoại thì cô bốc máy. Và khi mà cô nghe thì nghe cái tiếng trẻ em khóc. Và người phụ nữ bên đường dây kia thì lập tức là cúp điện thoại. Cô Quỳnh về hỏi chồng thì chồng lúc đầu còn chối, nhưng mà sau đó thì đã thú nhận là sự thật, đã ở được với cô nàng này 2 năm rồi. Và nói với vợ rằng là yêu cầu chị đứa bé về nhà để cho ông chăm sóc cho nó, tại vì cô vợ bé này thì hay đi làm xa. Bây giờ cô Quỳnh rất là đau lòng bởi rối không biết làm sao. Cô hỏi chồng rằng là chồng có thể chấm dứt tình cảm được với cô vợ bé hay không, thì chồng lại có vẻ như không chấm dứt được tình cảm. Cô không biết có nên ly dị hay không. Dạ vâng, nếu như quý vị có những ý kiến đóng góp nào, một lần nữa Thanh Huyền, Nhã Quyên xin kính mời 817-899-4110. Và xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello. Chào Nhã Quyên và Thanh Huyền. Thanh chào cô Betty.
Dạ vâng.
Dạ chào Di Mương.
Dạ. Dì Mười.
Dạ.
Vâng. Dạ, dì Mười, dạ. Biết chị chào dì Mười, dì Mười khỏe không dì Mười?
À, cảm ơn dì Mười cũng bình thường.
Dạ. Rồi, bây giờ dì Mười bữa nay có cái gì vui không? Nãy dì Thanh đã đóng góp vui quá trời rồi đó.
À, dì Mười dạ. Cũng có nghe dì Thanh. Thì dạ. Theo ý của dì Mười là dì Mười cũng đồng ý với những cái câu nói của dì Thanh. Nhưng mà nó còn mình á, mình có cái chuyện như thế này. Khi mà mình... thôi mình làm người đàn bà, mình mở lòng từ bi ra, mình nhận cái đứa con đó mình nuôi, cũng như hồi xưa bà Thị Màu mà bà đẻ ra, bà ẩm là bà giao cho bà Thị Kính, bà nói bà con bà Thị Kính cũng phải cắn răng nuôi vậy.
Dạ.
Yeah. Nhưng mà mình phải có cái điều kiện vậy nè, phải giao hẹn với ông chồng là bà mình sẽ nhận đứa bé đó mình nuôi, nhưng mà cái bà vợ nhỏ đó không được tới lui thăm viếng, không được liên lạc gì với ông chồng nữa.
Dạ. Yeah.
Đó, phải có điều, phải viết giấy tờ ký tên đàng hoàng mình mới nhận mình nuôi. Bởi vì khi mình ly dị đó, con cái trong gia đình với cháu chắc đồ, nó thấy cái cảnh gia đình cha mẹ đổ vỡ gì nó buồn lắm. Thành ra mình thôi, mình cũng cắn răng với mình bóp trái tim mình lại chút. Mình xử cho nó đẹp vậy đó, cũng như mình nhận nhỏ rồi ai có hỏi mình nói con mồ côi, mình xin nó dịu mồ côi về mình nuôi thôi, đừng nói là con ổng. Mình cứ nuôi nó như đứa con một con, nó lớn lên á, mình thương yêu nó đàng hoàng, mình mở cái lòng từ tâm của mình ra thì nửa lớn nó cũng biết ơn mình, nó cũng quý trọng mình, chứ không có chuyện gì hết. Đừng đánh chửi, đừng có quýt hái nó, đừng có gai gắt với nó là được rồi. Mình cứ coi nó như con cháu trong nhà mình nuôi bình thường, nhưng mà với điều kiện là ông chồng không liên lạc với cô nữa, mà cái cô đó không được tới nhà mình thăm đứa con. Vậy đó thì cho nó xong.
Cái chuyện đó khó lắm dì Mười ơi, nói mẹ không đến thăm con thì biết đi thấy cũng hơi khó đó.
Thì mình giao hẹn đi, nó chịu không chịu thôi.
Tức là dì Mười nói không chịu thì không có cho, không có nhận đứa bé về nuôi nữa.
Đi gửi ai đó gửi đi, đi gửi người khác nuôi đi. Chứ đừng có ly dị. Bây giờ mình già rồi thôi, dẹp cái chữ yêu
nhất định
gửi đi.
Không có ly dị nhưng mà đem đứa bé về nuôi, đó là ý kiến của dì Mười. Bên Cali này
mình
có
như bạn mình vậy thôi,
trường hợp đừng có hiểu như vậy đấy dì Mười ơi.
Mất công mệt lo mần ăn rồi lo đi chùa. Mình người đạo Phật thì mình đi chùa đi chiền, còn đạo Thiên Chúa thì mình đi nhà thờ rồi cho nó khuây khỏa. Bây giờ đừng có thèm nghĩ tới tình yêu gì nữa, mệt lắm, ghen thương mệt lắm. Để ông làm sao ông làm, mình cứ cứ mở cái lòng từ tâm của mình ra, mình đối xử bình thường vậy thôi. Chứ đừng làm xáo trộn gia đình lên, mấy đứa con mình, cháu mình nó buồn tội nghiệp nó nữa.
Ừ. Dạ vâng, rồi, Bích Ti cảm ơn dì Mười nha.
Rồi, thôi chào Bích Ti với chào Thanh Quyền, Nhã Quyên nha.
Dạ vâng, dạ. Rồi, cảm ơn dì Mười đã nghe chương trình và mong là dì Mười vẫn tiếp tục gọi vào trong mấy cái trong
mấy lần kia đi
những cái show
về
tới nghe gì dì Mười nha.
Vâng,
dì Mười, dì Tư này, nhiều người mấy dì thường thường hay nghe chương trình hay gọi vào lắm đó. Cảm ơn dì Mười nhiều lắm.
Vâng. Dạ cảm ơn dì Mười.
Rồi, chào Bích Ti.
Dạ.
Dạ.
Quý khán giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mời quý vị gọi vào để góp ý cho cô Quỳnh trong lá thư ngày hôm nay. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Giống Mission Impossible quá của Bích Tây ơi. Tức là nếu mà kêu mà mẹ không đến thăm con chắc là khó. Thứ hai là cô này thường những người mà phải giao con cho người khác đó là họ bất đắc dĩ, họ không có đủ điều kiện nuôi con mình thì họ mới giao cho người khác thôi. Cô này là một kỹ sư thì chắc có lẽ Nhà Quyên nghĩ nếu mà cổ có thể bỏ ông này thôi chứ cổ không thể nào bỏ con mình đâu. Nhà Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello Nhà Quyên, Thanh Huyền kính chào, xin mời vị thính giả lên tiếng ạ. Hello có ai ở nhà không? Xin phép vị thính giả có thể gọi trở lại vào đài số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bích Ti.
À vâng, thì Bích Ti lâu lâu Bích Ti có những cái trường hợp như thế này. Bích Ti nhớ cái trường hợp của cái người mà quen mà Bích Ti biết đó. Bác ấy cũng vậy đó, ngày xưa ông chồng cũng bay bướm lắm. Rồi nhà cũng bác ấy có 5 mặt con với chồng. Nhưng mà đến khi ông chồng đi xa đó, rồi ông chồng lại bị sự nghĩa là sa ngã, sự dụ dỗ của một bà thành ra ăn ở bà có một đứa con. Rồi về xin bác gái này về cho kết chị kết em thì bác gái nhất định bác gái nói là không được. Một là ông về với vợ con tôi, mẹ con tôi, còn nếu không thì ông đi luôn đi. Thế là mà lúc đó thì nói ông đi luôn thì ông đi ông càng thích chứ. Thì thành ra là ông đi luôn. Ông đi, ông ăn ở với bà kia nghĩa là cả gần 10 năm. Có thêm 2 đứa con nữa. Thành ra là có 2 đứa con. Đến khi mà bà kia với ông, hai người ăn ở với nhau gần 10 năm thì xa nhau. Không biết lý do gì hai người xa nhau. Lúc đó ông lại nhớ vợ, nhớ con. Lại ông với năn nỉ bác gái. Năn nỉ bác cái vợ chính của mình á, là thôi bây giờ cho ông đi về. Rồi lại đem 2 đứa con cũng về nữa. 2 đứa con thì lúc đó nó lớn 5-6 tuổi, đứa lớn được là gì đó,
dạ vâng.
7-8 tuổi gì đó.
Dạ vâng.
Dạ vâng, thì Bích Ti nói thì xin mời quý vị tiếp tục gọi vào đi ạ. Dạ.
Dạ vâng, Thanh Huyền được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ, xin chào em.
Dạ rồi, chào anh. Xin chị biết quý danh thưa anh.
Xin chào em, chào Giáo Nguyên, chào chị Bích Ti. Chị Bích Ti khỏe không?
Dạ, Bích Ti khỏe. Xin lỗi anh Hùng hay là...
Dạ, em đây chị.
Hùng phải không?
Dạ vâng.
Hùng khỏe ha, Hùng ha?
Dạ, em cũng ok chị.
Dạ, cảm ơn Hùng đã gọi vào. Và cảm ơn em đã nghe chương trình hàng tuần của chị. Rồi,
dạ,
bây giờ Hùng
dạ,
có ý kiến gì
dạ,
trong
vâng.
chương trình này không?
Dạ vâng. Tại vì đi vào câu chuyện của Quỳnh á, thật ra mà nói á, nếu mà mình nói cho nó công bằng một chút xíu á, thì chúng ta là những người khán giả bên ngoài, không là người trong. Vì vậy mà chúng ta cũng không rơi vào cái tình trạng này khó xử giống như chị Quỳnh. Vì vậy cho nên ai cũng có thể nói được hết, ai cũng có thể phát tâm từ thiện được hết. Con người ai cũng có cái tấm lòng từ thiện hết, lòng thiện hết. Nhưng mà phát tâm từ thiện cho những người khuyết tật, ốm đau, bệnh tật hay là kém may mắn của tạo hóa, vâng, điều này ai cũng làm được hết, ai cũng thể làm được. Nhưng mà nếu mà phát tâm từ thiện cho một người đàn ông, đem con về nhà, như vậy thì đối với người phụ nữ, đã, chị đã hy sinh cuộc đời của chị 25 năm sống với ông ta, không làm một điều gì trái với đạo làm vợ hết. Ngược lại, ông ta đi làm, đi cặp bồ ở bên ngoài, ngoại tình ở bên ngoài, có con, sau đó đem con về, còn dám về mở miệng đem con về cho vợ, cái người đàn bà đã chung chăn cối với mình, đã chừng tay ấp tay gối với mình suốt 25 năm gây dựng đến cơ ngơi sự nghiệp. Thử hỏi người đàn bà nào có thể chịu được hay không? Vì chúng ta là những người ngoài cuộc, chúng ta có thể nói sao cũng được hết. Nhưng đối với những người nằm ở trong cuộc giống như chị Bình, họ sẽ là người đàn bà rất là đau khổ. Nếu các cô mà nằm trong cuộc, thì các cô sẽ nghĩ như thế nào vì người đàn ông này? Còn cái việc cái cô kia, nếu cái cô kia mà thương ông ta, cô ta đi làm việc cho bồ mọi nơi và giao con cho ông ta đem về nhà cho người vợ kế này cho chị Bình chị nuôi. Em là con của chị Bình, xin lỗi, em sẽ không bao giờ chấp nhận ba em làm việc này hết. Và em không bao giờ chấp nhận cho ba em khinh thường và coi thường, không có lòng tự trọng với mẹ em như vậy. Ông có thể bồng con đi nơi khác để mà nuôi. Người ta có thể phát tâm từ thiện được. Đối với đứa trẻ này, nó bị tội lỗi gì hết. Nhưng cô kia sinh con ra thì cô kia phải có trách nhiệm với người con của cô ta. Và anh và cô ta đã ăn ở với nhau, thì anh và cô ta phải có trách nhiệm để nuôi đứa con này, chứ không phải là đem đứa con về để mà cho mẹ tôi nuôi. Làm gì là mình là một người đàn ông, mình phải có lòng tôn trọng người phụ nữ. Người phụ nữ họ đã ở với mình, đã chung sống với mình và gây dựng nên cơ ngơi sự nghiệp với mình, thì mình phải tôn trọng họ. Đừng bao giờ xem thường họ như vậy. Em không bao giờ đồng ý cho chị Bình nuôi đứa bé này, mặc dù em phải nhấn mạnh cho chị Bích Ti và chị Thanh Tiền, Nhã Quyên biết, em đã nuôi đứa con nuôi 2 tuổi, năm nay đã là 21 tuổi, bây giờ đang học ngành y khoa đây. Con gái em bây giờ đã 21 tuổi và đang học 3 năm y khoa. Em có thể phát tâm từ thiện, em làm việc này được. Nhưng mà đối với chị Quỳnh, chỉ là người đau, rất là đau khổ. Có thể rằng Nhã Quyên hay là chị Thanh Tiền hoặc là chị Bích Ti, hay là tất cả những người phụ nữ khác không rơi trong trường hợp chị Quỳnh, vì vậy nên chị đau khổ. Bây giờ chị có một con đường lựa chọn mà thôi. Một là chị không có ly dị gia đình chị, nhưng mà đứa con này, cô kia sung sướng với nhau với ông chồng mình, thì cô phải là người có trách nhiệm nuôi con cô, chứ không phải là đem sung sướng ở đâu không biết rồi đem sự đau khổ đem về cái mái nhà này, cái mái nhà mà tôi đã hy sinh cho ông chồng của tôi như thế này. Chị nhất định chị không làm việc này. Nếu mà em là con của chị Quỳnh, thì chị Quỳnh sẽ việc hỏi hai đứa con của chị. Như vậy, con của chị có đồng ý hay không? Thật ra đứa bé này nó không có tội, mà cái tội là ông chồng, và cái tội của cái cô kia. Thì vì tại sao mình sinh con ra, mình không nuôi được? Dù mình làm bất cứ chuyện gì, mình cũng thể nuôi con mình được. Mình muốn người nuôi cũng được đó mà. Chứ mình không thể nào chấp nhận, chị Quỳnh không thể nào chấp nhận cho ông chồng chị đem đứa con về. Như vậy thì ông ta thiếu lòng tự trọng với chị lắm, ông ta xem thường chị lắm. Thì ngược lại, người đàn bà mà ông ta quen sẽ coi chị không có ra trong gram nào đâu, sẽ coi chị không có ra cái gì hết trơn đâu. Cho nên chị nhất định không làm việc này. Dạy cho ông ta một bài học, dạy cho ông ta bài học và nói cho ông ta hiểu, và dạy cho ông ta một bài học cho rõ ràng. Mình là người đàn ông, nam như là đại trưởng phu, dám chơi là phải dám chịu. Chứ đừng đem về hành hạ cái người vợ mà đã cùng chung chăn gối với mình suốt mấy mươi năm trường, cùng dựng đến tạo đến sự nghiệp cho mình. Mà mình làm như vậy thì mình là một người đàn ông, phải nói một từ, rất là đê tiện. Ý kiến của em là như vậy thôi, còn mọi người khán giả khác thì sao em không biết, nhưng mà em sẽ không bao giờ... Nếu em là con của chị Bình, em sẽ không bao giờ chấp nhận cho người mẹ của em phải chịu đau khổ như vậy, mặc dù đứa bé này nó vô tội. cô kia có sức chơi là phải có sức chịu, anh có sức chơi là anh phải có sức chịu, anh giỏi, anh muốn phát minh, anh nuôi, no problem, anh biết cho nuôi con của anh. À, tôi không nói tiếng nào hết trơn. À, anh biết mướn chung cư khác, anh có tiền, anh đi mướn chỗ khác, anh nuôi. Hay là cô kia, việc nuôi con của cô à, của cô ta, cô kia không phải là người khuyết tật, không phải là người bình tật, mà không có thể đủ khả năng để mà nuôi đứa bé này. Mà phải đem đứa bé này về để mà cho chị Bình nuôi, như vậy thì ông ta coi chị Bình là như thế nào? Là ô sinh hả? Em là con của chị Bình, em sẽ không bao giờ đồng ý cho chị Bình chấp nhận cái người đàn ông này cư xử với chị quá tệ, xem thường chị quá. Đối với em thì em như vậy. Còn đối với người khác, chị phải nên nhớ rằng là mình ở ngoài cuộc, mình có thể nói sao cũng được hết trơn á. Nhưng mà người ở trong cuộc, họ mới là chính là người đau khổ. Chứ còn mình, cái miệng mình muốn nói ba qua sao cũng được hết trơn á. Nhưng mà mình là người ở bên ngoài, còn người ở bên trong họ sẽ là người rất là đau khổ. Và rất là đau khổ, giống như trường hợp của chị Quỳnh. Cảm ơn chị Bích Tiên nhiều nha.
Ok, cảm ơn Hùng đã phát biểu ý kiến rất là thành thật cho ngày hôm nay. Vâng, và mà mong rằng cô Quỳnh cũng nghe được từ nãy đến giờ những lời phát
dạ,
biểu
cảm ơn
của
chị, cảm ơn chị Nhã Quyên, cảm ơn Tân Tiền.
Rồi, chị Bích Tiên cảm ơn Hùng và chúc Hùng và gia đình lúc nào cũng có được sự an bình nha, hạnh phúc nha em.
Dạ rồi, anh Hùng đã rời làng sóng. Thanh Huyền và chị Nhã Quyên cũng cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Cảm ơn những lời chia sẻ đóng góp ý kiến của anh Hùng. Và xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ, Bích Ti xin mời ạ.
Hello. Bích
dạ.
Ti.
Chị Tư.
Dạ, chào hai cô, dạ.
Dạ, dạ vui là được chị Tư gọi được vào được cái đường dây ngày hôm nay. Dạ.
Dạ. À, xin chào quý vị nha, xin đài. Lời ý kiến của anh Hùng quá chí lý. Nói ra cái chuyện mà đi chùa, đi nhà thờ là ai cũng đi hết. Nhưng mà chia sẻ tình yêu chắc không có rồi nha ta. Trong đó không có gì tư rồi đó. À không phải ghen, già rồi. Nhà ai đi ở, kệ cô muốn nuôi con, rồi cô muốn sung sướng với chồng mình cái gì cho cô nuôi một thời gian. Rồi hả tính sao? Bởi vì mình đã cực khổ về bên đây quá trời, 25 năm mình cực khổ, bây giờ phải ôm con đít về nuôi nữa. Khổ lắm cô Quỳnh ơi. Nếu mà cô có suy nghĩ rõ ràng là chú Hùng quá chí lý đó. Nãy giờ dì Tư nha, từ tiếng luôn á. Không phải không ghen, trời ơi, bà nào là không ghen, nói xin lỗi á. Nói cái tiếng mà không ghen là tôi không tin đó nha. Thôi cho nó nuôi đi, nó đi làm ăn, nó có tiền, nó ra tiền, hai đứa nó nuôi đi, rồi một thời gian là mình ngọt ngào với chồng mình, đây về, chồng mình vẫn thương mình mà. Đang về rồi tới lui, rồi sanh thêm đứa nữa cho mình nuôi, nữa sanh đứa nuôi nữa, là lỡ nuôi rồi nuôi luôn á. Làm phúc là đúng rồi đó, đúng chỗ làm phúc, nhưng mà phúc chia tình cho người khác chắc không có rồi đấy nha. Cái người nào nói đó, tôi tin tưởng là cái người đó chắc không có cái máu đỏ đâu, máu lạnh đó, không biết ghen đó, tôi không tin đâu. Vì Tư cũng già rồi, đâu có ghen phương gì, dựng Tư cũng già rồi, không có làm gì, nhưng mà cho nó nuôi đi. Nếu cô Quỳnh có nghe được lời tiếng nói của dì Tư, thật thà là trong lòng đó không phải là không làm phúc, mà làm phúc đến nơi đúng chỗ nào chứ con... Người ta nuôi con mình nuôi. Lớn rồi, nói chứ những cái chuyện gì rất rối cuộc đời nữa. Nó kêu là gỡ rối xô lòng thiệt khổ quá. Bích Ti ơi, nhiều cái chuyện tội nghiệp quá, không biết sao. Vậy thôi, vì tôi cũng có đôi lời để lên cho quý vị nghe. Nếu mà cô Quỳnh có nghe thì cô Quỳnh để cho nó nuôi đi nha. Dạ, xin chào.
Dạ, cảm ơn dì Tư rất nhiều đã cho ý kiến ngày hôm nay. Dạ, vâng, thì mỗi người mỗi ý. Thì vâng, thì để Betty nghe tất cả những ý kiến của tất cả quý vị. Và mà sau đó thì mình cũng xin đúc kết lại. Và vâng, và xin mời quý vị tiếp tục gọi vào ạ.
Dạ vâng, Thanh Huyền cũng cảm ơn ý kiến của dì Tư rất là nhiều. Và rất tiếc là chương trình cũng không còn nhiều thời gian nữa thưa cô Betty. Hiện tại thì đường dây điện thoại không còn ai nữa. Thanh Huyền xin kính mời cô đúc kết chương trình trước khi sẽ lăn sóng thưa cô.
Ờ, dạ vâng, thì bà Bích Ti cũng... dạ vâng, hôm nay thì phải nói là cái tâm sự của cô Quỳnh này cũng rất là tội. Và Bích Ti hồi nãy đang nói chuyện về cái bác ấy, bác ấy nhận được hai đứa con của người chồng của mình ấy, đưa về sau 10 năm á. Sau 10 năm mà bác ấy bỏ nhà bác đi á, với người cô vợ bé đó, thì hai đứa con và bác ấy nuôi hai đứa bé con trai đó nha, lớn lên. Và bây giờ bác ấy, chính bác ấy, cái ngày 5/4/75 á, bác gái đã cứu hai đứa bé đó, dẫn chúng nó đi qua biển, qua gì, vượt bao nhiêu khó khăn. Và bây giờ hai đứa bé đó, nó lớn rồi, nó là một kỹ sư phải nói là giỏi của nước Mỹ này. Đấy, thì mà bác thương bác gái này lắm. Đó là một gia đình mà Vicky đã chứng kiến từ đầu đến cuối, từ Việt Nam là... Như hồi nãy, như Hùng có nói, Hùng nói là thật sự ra thì Hùng phân tích cũng là đúng thôi. Nhưng mà ở đời cũng có nhiều người họ cũng có cái tâm Bồ Tát lắm á, Hùng ơi. Chẳng hạn những cái trường hợp bác gái mà Bích Ti đã nói rồi đó. Những người đó là những cái vị Bồ Tát mà người ta đã thể hiện trên thế gian này đó, để họ cứ vớt những cái tâm hồn mà chẳng hạn như là hai đứa bé đó, nếu mà không được bác ấy nuôi á, thì hai bé đó bây giờ nó đâu thành những người kỹ sư giỏi đâu. Đó, và đời sống của nó mà sống với mẹ của nó thì chắc chắn là không có được đầy đủ hoàn toàn. Thành ra cái bác trai bác ấy đem về đấy. Thì dĩ nhiên là chúng ta có những cái sự tự ái của chúng ta, và chúng ta có những cái sự quyết định riêng của mỗi người, nhưng mà cũng không thể nào biết được là có những cái chuyện trong cái tương lai mình cũng không thể nào biết được cái chuyện gì sẽ xảy ra được, thấy không ạ? Đó, thì khi mà mình, nếu mà nói cho công bình mà nói á, thì nếu mà cô Quỳnh này mà cô đem hai đứa, cô đem một đứa con của chồng mình về nuôi, thì thật sự là bất công cho cô. Đúng là như vậy đó, rất là bất công. Chồng đi ăn đi chơi đâu vui vẻ với người khác, hay giờ đem con về bắt mình lại nuôi con mình, trong khi đó đã lớn đi học đại học hết rồi, giờ lại nuôi mấy cái baby này thì rất là cực khổ đó. Nhưng mà bây giờ trong trường hợp nếu mà cô muốn giữ chồng và cô không muốn chia tài sản đó, thì cô cũng nghĩa là cô phải đành chấp nhận cái chuyện đó. Nhưng mà cũng có thể nếu mà cô nuôi đứa bé này lớn lên thì nó sẽ nhận cô, coi như nó nhận cô là mẹ, thì nó cũng giống như cái trường hợp vừa rồi với Bích Ti nói là các bác nuôi đó, bây giờ hai cháu nó lớn lên thì giờ nó thương cô còn hơn thương mẹ ruột nữa, rồi mẹ ruột nó cũng chết ở Việt Nam rồi, chứ đâu có phải là mình nuôi mình có được, mình được đền bù lại bằng những cái chuyện nó là như vậy, cũng rất là xứng đáng. Thế thì tùy theo hoàn cảnh mỗi người và tùy theo cái tính tình của mỗi người nữa, mình có thể hy sinh được hay là không. Cái vấn đề ở đây là mình hy sinh, mình bỏ đi những cái chuyện cũ và mình coi mình làm lại từ đầu. Và bên Cali này Bích Ti thấy cũng có người đó, cũng có người chồng cũng lăng nhăng như vậy đó, rồi cũng nhận đứa con về và trả cho cô kia một số tiền mấy trăm ngàn đồng gì đó, rồi để cô kia không có đem ra tòa, đại khái là như vậy. Rồi thỏa thuận với nhau thì bà vợ lớn này cũng đem đứa con về nuôi, cũng chăm sóc nó cũng được đàng hoàng lắm. Bởi vì bên này họ cũng có tiền, những cái gia đình đó là họ cũng có tiền, cũng có chức phận của trong cái quận Cam này. Thành ra là họ đã arrange được những cái chuyện như vậy. Thì họ lấy tiền đó họ làm dãy và để họ giữ lại cái gia đình của họ. Và bởi vì ông chồng làm cũng có chức phận và cũng có tiền bạc nhiều lắm. Thành ra là khi họ có một cái sự tính toán khôn ngoan của họ. Đó thì Bích Ti nói đây là trong cái hoàn cảnh tùy mỗi người, tùy hoàn cảnh mỗi người. Đúng rồi, chúng ta chỉ là những cái người mà đưa cái chuyện này lên với sự yêu cầu của họ và để chúng ta giúp họ thêm ý kiến thôi. Còn cái sự quyết định chính, đúng là như vậy, của cái người trong cuộc, họ mới biết được họ sẽ làm được cái gì. Sau khi họ nghe ý kiến của chúng ta, mỗi người mỗi ý là như vậy, họ sẽ có sự suy nghĩ riêng của họ. Và cái chắc chắn những lúc như thế này họ đem hết sự khôn ngoan của họ ra và họ suy nghĩ, và cũng giống như là họ sẽ bàn bạc với trường hợp cô Quỳnh á, thì chắc chắn là Quỳnh sẽ bàn với mấy người con của Quỳnh rồi, cái sự đem đứa bé này về có lợi hay là có hại, rồi cái hoàn cảnh gia đình có làm được cái chuyện đó hay không, vấn đề tiền bạc cấp dưỡng cho nó, rồi vấn đề tiền mà mình không làm được thì mình phải thuê mấy cái đưa vào nhà trẻ hàng ngày, tiền tốn kém cho baby đó là bao nhiêu tiền người giúp việc nữa. Bích Ti thấy là trong này một năm, một tháng cũng phải ít nhất là khoảng 2.000 đồng. 2.000 đồng để mà đưa vào nursery school, hoặc là trông người giúp cho các baby ở nhà, hoặc cũng vậy, ít nhất là khoảng 2.000 đồng một tháng đó. Thì tùy hoàn cảnh mỗi người mà có thể giải quyết được công việc. Và chúng ta, nếu mà Quỳnh nghĩ hoàn cảnh Quỳnh có thể giữ đứa bé được, rồi mình không làm được thì mình mướn người, mình có business, mình có tiền thì mình cũng làm chuyện đó để mà mình giữ ông chồng. Chứ mà bây giờ mình đuổi ông chồng ra khỏi nhà, ví dụ như vậy thì mình bảo thôi bây giờ ly dị đi, thì mình mất tiền, mất của, rồi lại mất chồng nữa, chắc chắn là ông chồng cũng phải đi theo cái đường bên kia rồi, bởi vì cô kia trẻ hơn mà lại có con với ông nữa. Đó là cái vấn đề mà rất là nan giải. Còn nếu mà về tự ái á, thì bảo ông chồng không nghe, không coi mình như là một người ở, thì một người ô xin chẳng hạn, thì cái đó, nếu mà chúng ta suy nghĩ điều đó thì cũng đúng mà thôi. Đó, anh đi chơi đi vui đâu với ai, thì anh đem con về bắt tôi phải nuôi, thấy không? Đó, cái điều đó nếu mà chúng ta giữ có cái những tự ái như vậy thì chúng ta chắc chắn sẽ không nuôi được mấy đứa trẻ như trường hợp như thế này. Chúng ta có thể chấp nhận đứa con nuôi con của ai đó mình đem về mình nuôi thì được, nhưng mà con của chồng mình lại bắt mình về mình nuôi, thì cái điều đó thì phải có một cái tâm Bồ Tát lớn thì mới làm được chuyện đó, hoặc là mình phải có một cái tiền của gì đó để mình có thể nuôi được mấy đứa bé như vậy. Vâng, và bây giờ Bích Ti xin nêu lên những cái ý kiến như vậy, và để Quỳnh có thể tự suy nghĩ mà tự quyết định trong cái trường hợp của mình, cái điều gì lợi, cái điều gì hại, và cái điều gì mình có thể áp dụng trong cái sự khôn ngoan nhất của mình trong cái trường hợp ngày hôm nay. Vâng, và cảm ơn sự chia sẻ của Quỳnh, và cũng như là sự đóng góp ý kiến quý giá của tất cả các quý vị thính giả ngày hôm nay. Và Bích Ti kính chúc tất cả các quý vị những ngày thật an lành và tràn đầy hạnh phúc với niềm vui cùng với gia đình. Vâng, và cô Bích Ti cảm ơn Thanh Quyền và Nhã Quyên đã điều khiển chương trình thích hợp rất là tốt đẹp ngày hôm nay.
Nhà văn Thanh Huyền, Nhã Quyên xin cảm ơn cô Bích Ti rất là nhiều trong chương trình ngày hôm nay. Thanh Huyền cũng xin kính chúc cô thật nhiều sức khỏe, có một buổi chiều tối thật là an lành hạnh phúc bên gia đình. Xin được phép hẹn gặp lại cô Bích Ti trong chương trình này vào tuần sau.
Vâng, cảm ơn mẹ.